chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn vẫn đang đồng hành cùng chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Chương trình chiều thứ Năm ngày 29 tháng 8 năm 2024 có những nội dung đáng chú ý sau.
Cần Thơ đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2029 và những năm tiếp theo phát triển kinh tế xã hội một cách toàn diện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần trong đồng bào dân tộc thiểu số.
Lãnh đạo thành phố Cần Thơ thăm gia đình chính sách, gia đình người có công tiêu biểu trên địa bàn.
Năm học 2024-2025, giáo dục mầm non thành phố Cần Thơ tiếp tục thực hiện chủ đề năm học, xây dựng trường mầm non hạnh phúc, lấy trẻ làm trung tâm và nâng cao hiệu quả chăm sóc giáo dục trẻ.
Cần phát huy vai trò đầu tàu của Sở Công Thương năm thành phố trực thuộc Trung ương để phát huy hết tiềm năng thế mạnh của ngành.
Tình thế giới, Liên Hợp Quốc gia hạn một năm gìn giữ hòa bình tại Liban do căng thẳng leo thang giữa lực lượng Hezbollah và Israel tại khu vực biên giới.
Bây giờ chúng ta cùng đến với nội dung chương trình. Thưa quý vị, với chủ đề các dân tộc đoàn kết đổi mới sáng tạo, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển bền vững. Sáng nay, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Cần Thơ lần thứ tư năm 2024 diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị xã hội quan trọng đối với các tầng lớp nhân dân và đồng bào các dân tộc thiểu số, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là diễn đàn để đồng bào gặp gỡ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và bày tỏ tâm tư nguyện vọng với đảng và nhà nước. Phóng viên Hoàng Tuyết có ghi nhận.
5 năm qua, thành phố Cần Thơ luôn quan tâm thực hiện tốt chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tận dụng, huy động các nguồn lực nhằm hỗ trợ đồng bào các dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc. Các chương trình chính sách dành cho đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm, triển khai thực hiện đồng bộ và có hiệu quả. Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố ngày một khởi sắc và được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm từng năm, đến nay chỉ còn 54 hộ dân tộc thiểu số nghèo, chiếm 0,54% trên tổng số hộ dân tộc thiểu số. Đại hội thông qua báo cáo chính trị tổng kết kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2019-2024 và mục tiêu nhiệm vụ giải pháp thực hiện giai đoạn 2024-2029. Theo đó, mục tiêu phấn đấu đến năm 2029 và những năm tiếp theo là phát triển kinh tế xã hội một cách toàn diện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần trong đồng bào dân tộc thiểu số, tiếp tục quan tâm thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở, nước sinh hoạt, cho dây vốn phát triển sản xuất, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống đồng bào dân tộc thiểu số, giảm nghèo, thu hẹp khoảng cách về mức sống, trình độ giữa các dân tộc. Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhấn mạnh.
Đề nghị là các cấp ủy đảng, chính quyền cần tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các quan điểm chủ trương của đảng, pháp luật của nhà nước trên lĩnh vực dân tộc và các vấn đề liên quan chính sách dân tộc, và có lưu ý thêm một số vấn đề như sau. Thứ nhất, chúng ta tiếp tục đẩy mạnh tăng cường công tác tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện một số chủ trương quan điểm chính sách của đảng nhà nước về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đặc biệt là các chính sách ưu tiên đặc thù với đồng bào dân tộc thiểu số, tập trung triển khai đồng bộ có hiệu quả các chương trình kế hoạch các lĩnh vực công tác dân tộc, tiếp tục giữ gìn phát huy các giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần làm giàu thêm nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy nội lực, tinh thần tự lực tự cường, phấn đấu vươn lên của các đồng bào dân tộc thiểu số, hướng dẫn hỗ trợ đồng bào sử dụng có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ của nhà nước để phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, làm cầu nối quan trọng giữa chính quyền các cấp với cộng đồng dân tộc trong các công tác tuyên truyền, vận động và tham gia các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Là các cấp ủy và hệ thống chính trị của thành phố tăng cường quan tâm, nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng chính đáng của đồng bào dân tộc để phối hợp giải quyết đúng đắn, hài hòa, giữ gìn tình đoàn kết, tương thân tương ái giữa các dân tộc.
Tại đại hội, Ủy ban dân tộc đã trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển các dân tộc cho 5 cá nhân và tặng bằng khen cho 1 tập thể. Ghi nhận những thành tích đóng góp trong các phong trào thi đua yêu nước, nhiều tập thể cá nhân được tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Với truyền thống đoàn kết, cần cù sáng tạo, tin tưởng, đồng bào các dân tộc thiểu số thành phố Cần Thơ sẽ cùng với đảng bộ và chính quyền thành phố vượt qua khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu của đại hội đề ra trong giai đoạn tiếp theo.
Mời quý vị theo dõi tiếp chương trình thời sự. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố, lãnh đạo các ban xây dựng đảng, thành ủy, các sở ngành, lãnh đạo các quận, đến thăm các gia đình chính sách, gia đình người có công tiêu biểu trên địa bàn.
Đoàn đến thăm Đại tá Đỗ Tấn Tước, Nguyên trưởng phòng cán bộ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Thương binh hạng 4/4, ông Nguyễn Văn Chưởng, Nguyên Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bạc Liêu, Thương binh hạng 1/4, cùng ở quận Bình Thủy, ông Nguyễn Thế Minh, Nguyên Chánh Văn phòng Ban Tuyên huấn tỉnh ủy Hậu Giang, Thương binh hạng 1/4 ở quận Ninh Kiều và đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Bê ở quận Cái Răng.
Tại các nơi đến, lãnh đạo thành phố ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống sinh hoạt hàng ngày. Nhân dịp Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2 tháng 9, lãnh đạo thành phố chúc mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Bê, các đồng chí cán bộ, thương binh tiêu biểu và gia đình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Cũng chiều nay, đồng chí Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành hữu quan thành phố làm việc với công ty cổ phần cấp nước Cần Thơ 2 về tình hình sản xuất kinh doanh 8 tháng đầu năm 2024 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 4 tháng cuối năm.
Trong 8 tháng của năm 2024, công ty cổ phần cấp nước Cần Thơ 2 đảm bảo cấp nước liên tục cho trên 50.000 hộ dân ở 3 phường của quận Ninh Kiều và 6 phường của quận Bình Thủy, đồng thời hướng dẫn khách hàng thực hiện thanh toán tiền nước không dùng tiền mặt. Thời gian này, công ty đã cung cấp trên 10,5 triệu mét khối nước sạch cho khách hàng. Tổng doanh thu 98,16 tỷ đồng, đạt trên 130% kế hoạch. Cùng với đó, công ty còn từng bước ứng dụng khoa học công nghệ, tự động hóa vào sản xuất, giúp giảm tỷ lệ thất thoát nước hơn 4,1% so với cùng kỳ năm 2023.
Những tháng còn lại của năm 2024, công ty tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt sản lượng thêm 5,066 triệu mét khối nước sạch, tiếp tục lắp đặt, đổi đồng hồ thông minh cho khách hàng theo kế hoạch, phấn đấu đạt tổng doanh thu cả năm 2024 là 145 tỷ đồng.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Tấn Hiển đánh giá cao các kết quả đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần cấp nước Cần Thơ 2, đồng thời yêu cầu công ty tiếp tục thực hiện tốt công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, đáp ứng kịp thời nhu cầu nước sạch cho người dân.
Cũng trong buổi chiều nay, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị kết nối giao thương giữa năm thành phố trực thuộc Trung ương với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.
Theo Sở Công Thương thành phố Cần Thơ, hội nghị nhằm trao đổi, thảo luận và tìm kiếm các giải pháp tăng tính liên kết và kết nối giữa các địa phương, mở ra cơ hội mới cho các doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, phát triển thị trường. Các địa phương với tiềm năng thế mạnh riêng của mình đã giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã, người nông dân có thể phát triển thị trường, đa dạng nguồn cung ứng, qua đó kích cầu tiêu dùng, tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa, thực hiện tốt cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.
Để có thể phát huy hết tiềm năng thế mạnh, rất cần có sự liên kết và phối hợp giữa các địa phương thông qua các phương thức, hợp tác đa dạng, nhiều hình thức. Trong đó cần phát huy vai trò đầu tàu của Sở Công Thương năm thành phố trực thuộc Trung ương. Cuối giờ chiều hôm qua, lãnh đạo Sở Công Thương thành phố Cần Thơ cùng với Cục Quản lý Thị trường thành phố tiếp tục đến làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xăng dầu Hồng Hào thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh xăng dầu Cam Thủy và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xăng dầu STS Tây Nam Bộ nhằm nắm bắt tình hình kinh doanh và nguồn cung ứng xăng dầu của doanh nghiệp.
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xăng dầu Hồng Hào có 3 địa điểm và một chi nhánh trực thuộc công ty, dự kiến thành lập thêm một địa điểm tại huyện Vĩnh Thạnh. Hiện công ty có 38 đại lý đặt tại các tỉnh thành gồm Cần Thơ, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Hậu Giang. 8 tháng năm 2024, công ty cung cấp ra thị trường khoảng 15 triệu lít dầu và 4 triệu lít xăng. Đơn vị đề xuất sở ban ngành, lãnh đạo thành phố có hướng giải quyết những khó khăn để mở rộng thị trường, phục vụ nhiên liệu cho người dân và sản xuất kinh doanh tại quận Thốt Nốt và huyện Vĩnh Thạnh.
Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xăng dầu STS Tây Nam Bộ cho biết, do thành phố Cần Thơ có nhiều đầu mối uy tín cung cấp xăng dầu nên có nhiều cạnh tranh. Ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo phòng chuyên môn trực thuộc đơn vị hỗ trợ ngay những yêu cầu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xăng dầu Hồng Hào. Các vướng mắc vượt thẩm quyền sẽ kiến nghị Bộ Công Thương, Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân thành phố và Ủy ban Nhân dân các quận huyện giải quyết. Thưa quý vị, trong hai ngày 29 và 30 tháng 8 tại thành phố Cần Thơ, Cục Trồng trọt thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội thảo quốc gia thúc đẩy hành động khí hậu và tăng cường khả năng chống chịu cho ngành lúa gạo Việt Nam.
Tại hội thảo, các đại biểu được giới thiệu về mục tiêu, kết quả và chương trình sẵn sàng GCF, thảo luận các ưu tiên và mục tiêu liên quan đến nông nghiệp bền vững và phát thải thấp trong các kế hoạch, chính sách của Việt Nam, tầm nhìn và quy động nguồn lực, đánh giá tác động ngành hàng lúa gạo bằng công cụ Foresight, định hướng hướng hành động ưu tiên, giới thiệu công cụ tính toán phát thải trong sản xuất lúa gạo và lộ trình thực hiện dự án, vân vân.
Những ý tưởng được chia sẻ tại các phiên họp sẽ được tổng hợp xác định trọng tâm chính của từng ý tưởng và các bước tiếp theo để hoàn thiện đề xuất dự án chuẩn bị sẵn sàng cho ngành nông nghiệp tiếp cận nguồn tài chính khí hậu và triển khai các hoạt động ưu tiên trong khuôn khổ khung hợp tác Coronavia về nông nghiệp tại Đông Nam Á, sử dụng tài trợ từ Quỹ Khí hậu Xanh thông qua Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc FAO. Chiều nay, đồng chí Lê Tấn Thủ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ, dự và trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ chỉ định Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2024-2029.
Tại đây, đồng chí Lê Tấn Thủ trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ chỉ định Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 9 thành viên. Đồng chí Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố giữ chức Bí thư Đảng đoàn. Đồng chí Tống Văn Nhịn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố giữ chức Phó Bí thư Đảng đoàn.
Đồng chí Lê Tấn Thủ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy chúc mừng và đề nghị Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố căn cứ vào quy định số 146 của Ban Bí thư về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của đảng đoàn để xây dựng quy chế hoạt động, nguyên tắc làm việc, công tác phối hợp đảm bảo chính xác và thống nhất trong quá trình hoạt động, triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao.
Đồng chí Nguyễn Trung Nhân, Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố hứa sẽ đoàn kết thực hiện tốt nhiệm vụ của đảng đoàn, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra, nhất là thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của quận ủy và các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đảng bộ quận, ngành tuyên giáo quận Bình Thủy luôn đoàn kết nỗ lực, quyết tâm đổi mới, có những đóng góp quan trọng trên mặt trận tư tưởng văn hóa của đảng, góp phần tích cực cùng với đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong quận, xây dựng và phát triển địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Dấu ấn nổi bật của ngành tuyên giáo quận trong thời gian qua đó là đã tập trung làm tốt vai trò tham mưu, giúp cấp ủy các cấp lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức. Bên cạnh đó, tích cực tham mưu các cấp ủy chỉ đạo đổi mới về nội dung phương thức hoạt động công tác tư tưởng theo hướng chủ động, thiết thực, kịp thời và hiệu quả. Đặc biệt là tham mưu tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Qua thực hiện sơ kết, đã có 433 mô hình công trình phần việc được các cấp ủy đảng viên trên địa bàn đăng ký thực hiện, học và làm theo Bác trên tất cả các lĩnh vực, đồng thời nhân rộng 6 mô hình tiêu biểu cấp quận. Mô hình xã hội hóa xây dựng nâng cấp thiết chế phường văn minh đô thị là một trong 6 mô hình tiêu biểu cấp quận về học và làm theo Bác được nhân rộng. Đồng chí Trần Quốc Quang, Bí thư Đảng bộ bộ phận khu vực 5, phường Bình Thủy nói:
Đảng ủy đều triển khai cái vấn đề quán triệt thực hiện chỉ thị 05, đặc biệt là kết luận 01 và các cái chuyên đề hàng năm, khu vực đã tiến hành phát động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa nông thôn bằng cách là nâng cấp các cái hẻm. Thì hiện nay là các hẻm của khu vực đã được nâng cấp là 80% bằng xã hội hóa, tức là bằng vận động nhân dân, rồi vận động các cơ quan xí nghiệp, thì các mô hình đều được là trên đánh giá rất cao.
Ngay từ đầu năm 2024, Ban Tuyên giáo quận đã phát hành tài liệu tuyên truyền 20 năm học tập và làm theo Bác nhân kỷ niệm 20 năm thành lập quận Bình Thủy. Thông qua hoạt động phát hành tài liệu để học tập tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ đảng viên và nhân dân, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Tại phường Trà An, hoạt động tuyên truyền về tài liệu 20 năm học tập và làm theo Bác được đoàn phường phối hợp cùng chi bộ trường trung học cơ sở Trà An cụ thể hóa thông qua mô hình không gian văn hóa tư tưởng Hồ Chí Minh. Chị Lê Thị Phương Thảo, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phường Trà An chia sẻ.
Cái mô hình không gian văn hóa Hồ Chí Minh, từ đó thì sẽ tuyên truyền tại trường, thì để cho các em học sinh sẽ tìm hiểu qua đó, thì sẽ giúp cho các em nâng cao cái sự hiểu biết cũng như là tìm tòi học hỏi.
Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, được hệ thống tuyên giáo các cấp bám sát định hướng dư luận xã hội, theo tinh thần lấy xây làm chính và triển khai thường xuyên liên tục có trọng tâm trọng điểm, nhất là trên không gian mạng. Đặc biệt, fanpage và trang Facebook, Ban tuyên giáo Bình Thủy Nguyễn, Bông Sen trở thành kênh thông tin nguồn, là cơ sở để các địa phương đơn vị khai thác và lan tỏa thông tin chính thống. Bên cạnh đó, cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng được tổ chức đã thu hút đông đảo cán bộ đảng viên trong toàn quận tích cực tham gia, hưởng ứng. Đồng chí Nguyễn Thị Huệ, Phó trưởng Ban tuyên giáo quận ủy Bình Thủy cho biết.
Tăng cường đăng tải, chia sẻ thông tin về cuộc thi trên qua các cái nhóm Zalo, Facebook, các cái fanpage của các lực lượng này. Từ đó để đảm bảo cái việc tham gia cái cuộc thi do thành phố tổ chức trong năm 2024 đạt cả về số lượng và chất lượng.
Công tác lý luận chính trị ngày càng được tăng cường, nâng cao chất lượng. Hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng và phát hành bản tin thông tin nội bộ được quan tâm. Chủ động ban hành hướng dẫn đề cương tuyên truyền hàng tháng, hàng quý gắn với mỗi sự kiện, vấn đề cụ thể. Cùng với đó, kịp thời nắm bắt và báo cáo với cấp ủy diễn biến tư tưởng dư luận xã hội của các tầng lớp nhân dân về các vấn đề kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, nhất là những vấn đề người dân bức xúc, vấn đề nóng, nhạy cảm diễn biến trên địa bàn. Đồng chí Trần Quốc Vũ, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Bình Thủy nhấn mạnh
là cần phải tiếp tục là nỗ lực hơn nữa, luôn là năng động, sáng tạo với tinh thần trách nhiệm cao nhất trong cái triển khai thực hiện cái nhiệm vụ chính trị của mình. Đối với các công trình dự án trọng điểm của thành phố mà đang triển khai trên địa bàn như vành đai phía Tây, rồi 97, 98, tiếp tục là khởi động lại cái km 0, km 7 còn lại. Trên địa bàn quận của chúng ta đó là ảnh hưởng rất nhiều, trên là 700 hộ. Vì vậy đó thì tôi cũng yêu cầu ta phải quyết tâm rồi tiếp tục đổi mới những nội dung phương thức, rồi nâng cao chất lượng hiệu quả công tác vận động quần chúng, làm sao giải phóng một bằng cho nó nhanh, để là cái đơn vị mà sau khi đơn vị thi công trúng thầu để thực hiện cho nó nhanh, để quận Bình Thủy chúng ta sớm trở thành đô thị văn minh hiện đại của thành phố theo tinh thần nghị quyết số 12 của Thành ủy Cần Thơ.
Thời gian tới, toàn ngành tuyên giáo quận Bình Thủy tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, hướng dẫn của Ban tuyên giáo Thành ủy, chủ động triển khai tích cực toàn diện các nhiệm vụ được giao. Trong đó trọng tâm là tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo chuẩn bị nội dung tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, nhất là xây dựng dự thảo văn kiện đại hội, kế hoạch thông tin tuyên truyền đại hội đảng bộ cấp cơ sở, đại hội đảng bộ quận Bình Thủy lần thứ 13, tiến tới đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sát thực tiễn, thực hiện tốt vai trò tham mưu, chỉ đạo và tác chiến trên mặt trận chính trị, tư tưởng, đạo đức của cấp ủy đảng, xứng đáng với sự tin cậy của đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Bình Thủy.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ trên kênh FM 97,3 MHz cũng như trang thông tin trực tuyến canthoradio.vn. Tiếp theo là một số thông tin về văn hóa giáo dục. Thưa quý vị, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ vừa có tờ trình gửi Ủy ban nhân dân thành phố về tham mưu tổ chức tuần lễ du lịch thành phố Cần Thơ, trong đó có việc dời thời gian tổ chức ngày hội du lịch văn hóa chợ nổi Cái Răng.
Theo tờ trình số 3018 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố, ngày hội du lịch văn hóa chợ nổi Cái Răng dự kiến diễn ra từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9, sẽ dời đến tháng 12. Cùng với đó, ngày hội du lịch đêm qua đăng Ninh Kiều, Cần Thơ lần thứ 7 năm 2024 cũng sẽ diễn ra trong tháng 12 tới. Việc dời thời gian tổ chức ngày hội du lịch văn hóa chợ nổi Cái Răng và ngày hội du lịch đêm qua đăng Ninh Kiều, Cần Thơ nhằm phục vụ yêu cầu đặt ra đối với sự kiện tuần lễ du lịch thành phố Cần Thơ lần thứ nhất năm 2024. cụ thể để các hoạt động tại tuần lễ du lịch được mang đậm nét văn hóa du lịch đặc trưng, gắn kết các chuỗi sự kiện, điểm nhấn về du lịch trên địa bàn thành phố. Qua đó, giới thiệu các sản vật, sản phẩm du lịch đặc thù, tạo được ấn tượng, sức hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy du lịch ngày càng phát triển.
Sáng nay, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2023-2024 và triển khai nhiệm vụ năm học 2024-2025 giáo dục mầm non.
Năm học qua, giáo dục mầm non thành phố đã có sự chuyển biến tốt về quy mô phát triển. 100% trẻ học 2 buổi một ngày, trẻ ăn bán trú đạt gần 94%. Trên 73% trường tổ chức cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh. 100% cơ sở giáo dục mầm non thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, tạo được sự chuyển biến tốt về chất lượng giáo dục. Trẻ được tham gia các hoạt động, thực hành, trải nghiệm, vui chơi trong môi trường an toàn, thân thiện và lành mạnh. Tuy đạt kết quả đáng khích lệ, nhưng một số đơn vị gặp khó khăn do tình trạng thừa thiếu cán bộ quản lý, giáo viên cục bộ ảnh hưởng đến việc quản lý và tổ chức các hoạt động.
Năm học 2024-2025, giáo dục mầm non tiếp tục thực hiện chủ đề năm học, xây dựng trường mầm non hạnh phúc lấy trẻ làm trung tâm và nâng cao hiệu quả chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2021-2025 năm thứ tư với các mô hình cụ thể của từng đơn vị. Sắp xếp củng cố quy hoạch phát triển mạng lưới trường lớp mầm non gắn với kế hoạch phát triển của địa phương, tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ em, tiếp tục thực hiện tuyển dụng, bổ sung đội ngũ, đáp ứng yêu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành kế hoạch nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm học 2024-2025 của ngành giáo dục, trong đó xác định sẽ xây dựng đề án dạy ngoại ngữ trong trường học.
Ngành giáo dục xác định chủ đề năm học 2024-2025 là đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng, đoàn kết, kỷ cương. Một trong những nhiệm vụ được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy làm trọng tâm năm học này là nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông. Cụ thể sẽ nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo, nghiên cứu và xây dựng đề án, kế hoạch từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.
Chuyển sang phần tin thế giới. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhất trí gia hạn một năm nhiệm vụ của lực lượng lâm thời Liên Hợp Quốc tại Liban, gọi tắt là UNIFIL. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa lực lượng Hezbollah và Israel tại khu vực biên giới.
Theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, UNIFIL được thành lập vào năm 1978 với hơn 10.000 binh sĩ. Lực lượng này đảm nhận nhiệm vụ tuần tra biên giới phía nam Liban giáp Israel. Nhiệm kỳ hiện tại của UNIFIL sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 8 năm nay. Trong nghị quyết mà Hội đồng Bảo an nhất trí thông qua ngày 28 tháng 8, cơ quan này quyết định gia hạn nhiệm vụ hiện tại của UNIFIL cho đến ngày 31 tháng 8 năm 2025. Hội đồng Bảo an cũng kêu gọi tất cả các bên liên quan thực hiện ngay các biện pháp hạ nhiệt căng thẳng, trong đó có việc kiềm chế và khôi phục tình hình ổn định quanh đường xanh, mốc phân giới do Liên Hợp Quốc chỉ định vào năm 2000. Bên cạnh đó, nghị quyết cũng nhắc lại sự ủng hộ mạnh mẽ của Hội đồng Bảo an đối với việc tôn trọng đầy đủ đường xanh và chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch.
Việc Hội đồng Bảo an bỏ phiếu thông qua nghị quyết trên diễn ra chỉ vài ngày sau khi xảy ra một trong những cuộc đụng độ dữ dội nhất trong 10 tháng qua giữa lực lượng Hezbollah tại Liban và quân đội Israel. Cộng đồng quốc tế lo ngại rằng cuộc xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel tại dãy Gaza có thể khiến căng thẳng lan rộng ra toàn khu vực. Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc, gọi tắt là WFP, tạm thời dừng hoạt động di chuyển của nhân viên qua dãy Gaza sau vụ một trong những xe của cơ quan này trúng đạn khi đi qua một trạm kiểm soát quân sự của Israel.
Tuyên bố của WFP nêu rõ một đoàn xe gồm hai xe bọc thép đã nhận được các giấy phép của chính quyền Israel để tiếp cận trạm kiểm soát cầu Wadi Gaza vào tối ngày 27 tháng 8. Tuy nhiên, một trong số này đã trúng đạn. Rất may không ai trong xe bị thương. WFP cho biết đây là lần đầu tiên một chiếc xe của WFP bị bắn trực tiếp gần một trạm kiểm soát.
Trong một phản hồi vào tối qua, quân đội Israel cho biết đang xem xét vụ việc, đồng thời nhấn mạnh nhà nước Israel cam kết cải thiện sự phối hợp và an ninh cho các tổ chức nhân đạo để đảm bảo việc cung cấp viện trợ hiệu quả tại dãy Gaza.
Liên Hợp Quốc từ lâu đã phàn nàn về những trở ngại trong việc đưa hàng cứu trợ và phân phối viện trợ tại Gaza trong bối cảnh xung đột. Hôm nay, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp theo yêu cầu của Anh và Thụy Sĩ về tình hình nhân đạo ở Gaza.
Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden thúc giục Israel truy cứu trách nhiệm những kẻ gây ra tình trạng bạo lực chống lại thường dân Palestine ở bờ Tây bị chiếm đóng.
Hôm qua, Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với một nhóm người định cư Israel và một nhân viên an ninh dân sự tại bờ Tây bị chiếm đóng trong bối cảnh lực lượng chống lại người Palestine tại lãnh thổ này ngày càng gia tăng. Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh trong một tuyên bố rằng bạo lực do những người định cư cực đoan ở bờ Tây đã gây ra đau khổ dữ dội cho hàng ngàn người dân Palestine, gây tổn hại đến an ninh của Israel, làm suy yếu triển vọng hòa bình và ổn định trong khu vực. Theo phía Mỹ, chính phủ Israel phải truy cứu trách nhiệm của bất kỳ cá nhân và tổ chức nào gây ra bạo lực đối với thường dân ở bờ Tây.
Trong một tuyên bố cùng ngày, văn phòng Thủ tướng Israel nêu rõ, ông Benjamin Netanyahu phản đối lệnh trừng phạt trên của Mỹ, khẳng định Tel Aviv đang xem xét kỹ lưỡng và thảo luận sâu rộng vấn đề này với Washington. Các biện pháp trừng phạt này được đưa ra chỉ một ngày sau cuộc tấn công của những người định cư Israel khiến một người Palestine thiệt mạng và ba người khác bị thương gần Bethlehem. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jack Sullivan đã họp với Phó Chủ tịch Quân quỹ Trung ương Trung Quốc Trương Hữu Hiệp khi hai nước cố gắng tăng cường tiếp xúc để ngăn chặn những bất đồng về Đài Loan và Biển Đông leo thang thành xung đột.
Trong bản tin phát đi cùng ngày, hãng tin AP cho biết thêm cuộc họp giữa ông Sullivan và tướng Trương Hữu Hiệp diễn ra một ngày sau khi Nhà Trắng nói rằng một cuộc điện đàm giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ được sắp xếp trong những tuần tới. Theo AP, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jack Sullivan đang trong ngày cuối cùng của chuyến đi 3 ngày tới Trung Quốc. Đây là chuyến đi đầu tiên của ông Sullivan với tư cách là Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ và chuyến đi nhằm duy trì liên lạc cấp cao, ổn định quan hệ song phương để tránh xung đột.
Trong cuộc họp báo ngày hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Moscow sẽ không đàm phán với chính quyền Kiev sau vụ tấn công khủng bố của Ukraine vào khu vực Kursk.
Hãng thông tấn TASS dẫn lời bà Zakharova đưa tin, vào tháng 6 năm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin với một thái độ thiện chí đã đưa ra những vấn đề khá thực tế. Những đề xuất này hướng đến một giải pháp lâu dài và công bằng. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thay vì nghiêm túc xem xét những đề xuất hào phóng nhất từ phía Nga thì lại thực hiện một cuộc tấn công khủng bố đẫm máu vào khu vực Kursk và cư dân của vùng này. Bà cho rằng cuộc tấn công này là hành động tự sát đối với chính quyền ông Zelensky. Theo bà, các binh sĩ Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài đang thực hiện hành động tàn bạo, bắn vào dân thường và tình nguyện viên, tấn công cơ sở hạ tầng dân sự, nhắm vào các nhà báo và gây nguy hiểm cho các cơ sở điện hạt nhân. Bà lưu ý rằng tình trạng vô pháp này đang diễn ra với sự tiếp tay hoàn toàn của phương Tây và sự khuyến khích các hoạt động khủng bố của Kiev.
Cũng trong một cuộc họp báo trước đó, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Alexander Sigraskai, cho biết cuộc tấn công vào Kursk nhằm mục đích buộc Nga phải chuyển hướng quân khỏi hai vị trí then chốt dọc tiền tuyến ở Donbass. Tuy nhiên, ông Sigraskai thừa nhận rằng Moscow đã nhìn thấu kế hoạch này và tăng cường nỗ lực ở những khu vực đó. Liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, cựu Tổng thống Donald Trump cho biết đã bổ sung ông Robert Kennedy và bà Tulsi Gabbard vào nhóm chuyển giao quyền lực tổng thống của mình. Động thái này của ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa nhằm trao vai trò quan trọng cho hai cựu đảng viên Dân chủ đã ủng hộ chiến dịch trở lại tranh cử của ông Trump trong những ngày gần đây.
Thông báo về việc ông Trump bổ sung hai cựu đảng viên Dân chủ này được đưa ra khi cựu tổng thống đang tìm cách thể hiện sự ủng hộ từ bên ngoài đảng Cộng hòa trong thời điểm chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Trong khi đó, đảng Dân chủ đã tìm cách thể hiện sự ủng hộ của nhiều đảng tại Đại hội toàn quốc diễn ra tuần trước tại Chicago, nơi có bài phát biểu của cựu dân biểu Adam Kinzinger và cựu phó thống đốc bang Georgia Geoff Duncan.
Quốc hội Hàn Quốc vừa thông qua dự luật mở rộng quyền của các y tá trong bối cảnh cuộc đình công của các bác sĩ kéo dài.
Trong nhiều năm, các nhóm vận động hành lang và công đoàn đã thúc đẩy luật điều dưỡng để cải thiện điều kiện làm việc của các y tá. Nhưng những nỗ lực của họ đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ giới bác sĩ và thiếu sự đồng thuận của các đảng đối lập trong quốc hội. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, trách nhiệm của các y tá ngày càng tăng cả về mặt pháp lý và công việc kể từ khi hàng ngàn bác sĩ thực tập tiến hành đình công trên toàn quốc vào tháng 2 để phản đối kế hoạch của chính phủ nhằm tăng số lượng tuyển sinh vào trường y. Đồng thời, sự gia tăng số ca mắc COVID-19 gần đây cũng đe dọa khiến các bệnh viện rơi vào tình trạng quá tải. Do đó, dự luật mới được thiết kế để thiết lập khung pháp lý nhằm cho phép y tá được thay các bác sĩ thực hiện một số thủ thuật y tế.
Phát biểu tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Y tế Cho Kyung-hong cho biết dự luật sẽ giúp tăng cường hỗ trợ cho các chuyên gia y tế và kêu gọi các bác sĩ chấm dứt việc đình công. Hiệp hội Điều dưỡng Hàn Quốc đã hoan nghênh dự luật này, nhấn mạnh đây là kết quả của nỗ lực kéo dài 19 năm. Tuy nhiên, Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc, hiệp hội bác sĩ lớn nhất của nước này, đã cáo buộc chính phủ gây chia rẽ giữa các nhân viên ngành y tế, đồng thời cảnh báo văn kiện trên cuối cùng sẽ gây tổn hại cho bệnh nhân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Kính chào tạm biệt.